Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, dự án 8 về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em là một trong 10 dự án thành phần thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì thực hiện. Tại tỉnh Bình Định, dự án được triển khai từ năm 2022 tại 5 huyện miền núi Trung Du trong tỉnh gồm An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Hoài Ân và Tây Sơn, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Bài của phóng viên chuyên mục ghi nhận.
Thời gian qua, dự án 8 thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh đã đem lại nhiều ý nghĩa tích cực, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nhằm truyền thông rộng rãi các vấn đề về giới, bình đẳng giới đến hội viên phụ nữ trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã thành lập 120 tổ truyền thông cộng đồng với sự tham gia 1.337 thành viên, trong đó có 818 thành viên nam, là những người có uy tín và có năng lực truyền thông tại các thôn thực hiện dự án 8. Cùng với đó, các địa phương tiếp nhận dự án cũng đã thành lập 19 mô hình địa chỉ tin cậy cộng đồng và 22 câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi tại 14 trường dân tộc nội trú, 6 xã và 1 thôn thuộc 5 huyện thụ hưởng dự án 8 với 703 thành viên. Theo bà Phùng Thị Ngọc Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, hàng năm, Hội đều xây dựng kế hoạch định hướng cho các huyện miền núi Trung Du thực hiện dự án 8, đồng thời ban hành kế hoạch thực hiện dự án 8 cấp tỉnh. Hội còn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện các nội dung chỉ tiêu dự án 8, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc và các vấn đề phát sinh tại địa phương để dự án được triển khai thuận lợi, đạt kết quả. Bà Phùng Thị Ngọc Tuyết cho biết thêm.
Thì từ năm 2022 đến nay thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng đã tổ chức triển khai các hoạt động của dự án thông qua các cái hoạt động can thiệp, các hoạt động truyền thông, thay đổi nếp nghĩ cách làm thì từ cấp tỉnh cho đến các huyện thực hiện dự án. Thì thông qua các cái hoạt động can thiệp của dự án thì chúng ta thấy các hoạt động truyền thông chúng tôi thông qua từ cái mô hình tổ truyền thông cộng đồng thì cái thu hút cái sự tham gia của nam giới so với trước đây cũng đã có sự thay đổi gần hơn 30%.
Điều đáng ghi nhận qua triển khai dự án 8 chính là nhận thức của người dân, nhất là nam giới về vấn đề đã được nâng lên rõ rệt. Ở huyện miền núi Vân Canh, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã Canh Hiệp, Canh Thuận, Canh Hòa, Canh Liên và thị trấn Vân Canh triển khai 35 tổ truyền thông cộng đồng tại các thôn làng khu phố, thành lập 3 mô hình địa chỉ tin cậy, ra mắt 3 câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi tại các trường học nhằm bảo đảm tiếng nói và vai trò của trẻ em gái trong phát triển kinh tế xã hội của cộng đồng. Các thành viên tổ mô hình câu lạc bộ đã tổ chức đa dạng các hội nghị tập huấn đối thoại về phòng chống bạo lực gia đình, tuyên truyền phổ biến pháp luật về bình đẳng giới bằng ngôn ngữ bản địa phù hợp với phong tục tập quán của từng cộng đồng, trang bị kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản, làm mẹ an toàn, tổ chức các hội thi liên hoan. Chị Phạm Thị Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vân Canh cho biết thêm về các hoạt động của hội nhằm hỗ trợ nâng cao vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương.
Một trong những cái giải pháp mà Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện mà để khắc phục cái việc mà tập hợp hội viên đạt cái tỷ lệ thấp đó, đó là việc đề ra các cái hoạt động, đặc biệt là xây dựng các cái mô hình để sao có thể là thu hút được hội viên tham gia. Đặc biệt là với cái việc mà triển khai thực hiện cái dự án 8 về bình đẳng giới đối với phụ nữ và trẻ em á, thì đây cũng là một trong những cái cơ hội để có thể mà tập hợp được hội viên phụ nữ đạt chất lượng hơn.
Còn tại huyện Hoài Ân, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương thành lập 11 tổ truyền thông cộng đồng tại tất cả 11 thôn của 3 xã miền núi thực hiện dự án 8 của huyện là Ân Sơn, Đắc Măng, Bót Tới với sự tham gia của các thành viên là những người có uy tín, có năng lực truyền thông trên địa bàn thôn. Hội còn phối hợp tổ chức các điểm truyền thông về bình đẳng giới và luật phòng chống bạo lực gia đình, truyền thông về kiến thức làm mẹ an toàn, chăm sóc sức khỏe trẻ em, tổ chức truyền thông về khuôn khổ mẫu giới trong gia đình và cộng đồng tại 11 thôn ở 3 xã, có 1.845 lượt hội viên phụ nữ và nhân dân tham dự. việc lựa chọn nội dung, cách thức phù hợp, linh động trong quá trình triển khai công tác tuyên truyền dự án 8 của các cấp hội phụ nữ ở huyện Hoài Ân đã và đang phát huy hiệu quả, giúp người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiểu rõ hơn về dự án này. Chị Bùi Thị Thanh Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hoài Ân cho biết thêm.
Thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động hướng về cơ sở nhằm để chuyển tải nội dung đến với cán bộ hội viên và trong đó có lực lượng nam giới tham gia cùng với hội một cách linh hoạt và áp dụng trên cái nền tảng là Zalo, Facebook để nhằm tuyên truyền để thúc đẩy bình đẳng giới trong các cái hoạt động của ba xã vùng cao.
Trong các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, việc phát triển kinh tế khẳng định bản thân là yếu tố quan trọng. Do vậy, bên cạnh việc vận động các chị em học nghề, các cấp hội vùng dự án còn đẩy mạnh tuyên truyền và đến tận nhà vận động hội viên phụ nữ, mạnh dạn vay vốn khi có nhu cầu để phát triển kinh tế gia đình. Chị Mai Thị Sử ở làng Suối Đá, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh, một trong những hội viên được Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương hỗ trợ vốn để phát triển kinh tế gia đình, chia sẻ.
Em được vay 100 triệu rồi em trồng keo. Và đến nay là cũng đến lúc thu hoạch ấy, và em làm được một cái căn nhà. Và em cũng rất là cảm ơn hội phụ nữ cho em được vay vốn để em sử dụng đúng vào mục đích đó.
Với các nội dung đã triển khai trong giai đoạn 1, dự án 8 đã làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của nam giới trong tham gia các hoạt động liên quan đến bình đẳng giới. Họ đã chủ động đỡ đần, chia sẻ với vợ từ chuyện nuôi dạy con cho đến việc nhà cửa, đồng áng. Tương tự, đối với trẻ em, việc thành lập các câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi ở các trường giúp các em chủ động tham gia vào hoạt động truyền thông, mạnh dạn bày tỏ ý kiến cũng như học cách tự bảo vệ bản thân. Có thể nói là việc thay đổi nhận thức của một người không dễ và của một cộng đồng càng không đơn giản. Tuy nhiên, với phương châm mưa dầm thấm lâu, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đang nỗ lực tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân nhận thức về giới, bình đẳng giới, từ đó xóa bỏ dần các hủ tục của người dân trên địa bàn. Đặc biệt, nam giới đã ý thức chia sẻ việc nhà chăm sóc con cái với phụ nữ, dù chưa nhiều nhưng đây là tín hiệu đáng ghi nhận. Đây cũng là cơ sở để các cấp hội tiếp tục triển khai dự án trong giai đoạn 2 thuận lợi, đạt nhiều kết quả hơn. Chị em và các bạn đang nghe chung một phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, với mong muốn lan tỏa lối sống xanh, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo vệ môi trường, hơn 2 năm qua, chị Quỳnh Thị Quỳnh Trâm ở phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn đang hàng ngày tìm những mảnh vải vụn ở các nhà may tự bỏ tiền túi, mua những miếng vải có họa tiết bắt mắt về hướng dẫn gói quà truyền thống của Nhật Bản, Furoshiki, miễn phí cho các em nhỏ và cộng đồng, những người quan tâm đến bảo vệ môi trường. Việc làm tuy nhỏ, nhưng góp phần bảo vệ môi trường của chị Trâm đã lan tỏa tinh thần sống xanh cho những người xung quanh. Bài của Bình Nhi ghi nhận.
Thưa chị em và các bạn, Furoshiki là nghệ thuật gói quà bằng vải truyền thống của Nhật Bản. Ban đầu người Nhật chỉ sử dụng Furoshiki ở các nhà tắm công cộng để bọc quần áo. Dần dần Furoshiki được sử dụng vào nhiều việc khác nhau như đóng gói hành lý, trải lên sàn nhà, trang trí nhà ở hoặc dùng như vật tượng trưng cho hạnh phúc trong các đám cưới. Từ một tấm vải người Nhật sáng tạo ra nhiều kiểu thắt gút, gấp, xếp khác nhau. Với nhiều loại vải hoa văn đa dạng, thành phẩm bao giờ cũng phải đảm bảo tính trang trọng, dễ cầm nắm và mang theo bên người. Ngày nay, Furoshiki phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới và xu hướng trở thành một trào lưu mới, song nó vẫn còn mới mẻ ở Việt Nam. Được tiếp cận với Furoshiki từ một buổi workshop về môi trường vào năm 2021, từ đó đến nay chị Huỳnh Thị Quỳnh Trâm ở phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn vẫn luôn dành nhiều thời gian nghiên cứu nghệ thuật gói quà truyền thống từ Nhật Bản này. Và bắt đầu từ năm 2022, chị Trâm đã thực hiện dự án dạy làm vải gói quà miễn phí cho các buổi workshop về môi trường tại trung tâm ICC hay các buổi sinh hoạt của các câu lạc bộ. Ngoài ra, khi có thời gian rảnh, chị còn tự tổ chức các buổi dạy gói khăn tại nhà cho các bạn trẻ cùng chung sở thích bảo vệ môi trường. Đặc biệt, dù chiến dịch của trung tâm ICC hay các câu lạc bộ diễn ra vào thời điểm nào, chị Trâm đều nỗ lực để hoàn thành công việc tốt nhất. Bởi với chị, niềm vui chính là khi có thể nâng cao nhận thức cho mọi người về giá trị của chiếc khăn vuông, giúp cộng đồng có thêm một biện pháp hiệu quả để có thể giảm thiểu túi ni lông hàng ngày. Chia sẻ về công dụng của nghệ thuật gói khăn Furoshiki, chị Huỳnh Thị Quỳnh Trâm cho biết thêm.
Cái giá trị của nó sẽ đến từ cái việc là, với chị nó sẽ là tâm hồn trước. Tại vì khi em nhìn vào một cái miếng vải nó có họa tiết đẹp hay không, hay là những cái sớ vải mà nó cái kiểu êm ái, nó kiểu nâng niu hay không á, là nó sẽ chạm vào về mặt cảm xúc của em rồi. Còn về mặt bảo vệ môi trường á, thì chị thấy cái lợi ích của nó lớn hơn rất là nhiều so với cái việc mình sử dụng bình ni lông. Chị đến với cái khăn Furoshiki này, chị nghĩ nó là cái thứ để decor thôi. Decor một cái hộp quà, một món quà gì đó đẹp thôi. Nhưng mà sau này chị tìm xem những cái clip ứng dụng cái cách để mình ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày của người Nhật á, chị mới thấy wow, nó ứng dụng mọi ngóc ngách luôn. Tức là từ cái việc là một cái hộp cơm em mang đi đâu đó, mà thay vì em xài một cái bì ni lông á, thì em sẽ xài cái tấm vải này, rồi sau đó là em cắt, em sử dụng lại.
Dù bận rộn với công việc bán hàng tại nhà, song trên kệ hàng của chị Trâm không bao giờ thiếu vắng hình ảnh của chiếc khăn vuông, với mong muốn gửi gắm ý nghĩa của nghệ thuật Furoshiki cho tất cả khách hàng của mình. Vải gói quà Furoshiki được chị Trâm khâu bằng tay, tận dụng từ những mảnh vải dư xin ở các cửa hàng may mặc để tái chế, hay tự bỏ tiền túi ra mua những miếng vải đẹp, màu sắc bắt mắt cho người học, giúp họ yêu thích hơn với môn nghệ thuật này. Từ một tấm vải lớn, người dùng có thể gói thành nhiều kiểu khác nhau, tùy vào hình dáng của món quà như chai rượu, hộp bánh, sách truyện, thể hiện tình cảm, sự trân trọng của người tặng đối với người nhận. Đặc biệt sau khi sử dụng, người ta không vứt khăn gói quà đi mà giặt sạch để đựng vật dụng khác. Nói về cảm xúc khi nghệ thuật Furoshiki được lan tỏa đến nhiều người, chị Huỳnh Thị Quỳnh Trâm bày tỏ.
Kiểu không cần người ta nói đâu em. Mình nhìn cái cảm xúc họ bộc phát ngay trong cái lúc mà họ vừa mới hoàn thành xong, là em sẽ thấy một cái sự hạnh phúc của họ kiểu vô bờ luôn á. Kiểu trời ơi, nhìn một cái gì đó nó rất là khó, mình nghĩ nó cao siêu lắm, nhưng mà mình chỉ dạy họ vài động tác, họ làm trong vòng 2 phút là nó đã ra rồi. Kiểu người ta cái nhiều người kiểu cảm động về cái sản phẩm của họ đến cái mức kiểu họ không nói nên lời luôn á. Họ chỉ kiểu nhìn nó trân trân và họ cười kiểu tủm tỉm á. Còn những bạn mà kiểu nói có phản hồi về lời nói thì kiểu họ sẽ chụp ảnh với cái bức hình, với cái món đồ mà họ làm như vậy. Thì với chị đó là những cái phản hồi nó rất là sâu sắc rồi. Đương nhiên là vẫn có những người ta sẽ viết thành comment hay là bình luận gì đó. Thì chị nghĩ 10 người như nhau, họ đều đón nhận và họ đều cảm thấy rất là thích.
Chị Đỗ Thị Thu Trang, trưởng nhóm môi trường và phát triển bền vững, Viện AFRS thuộc trung tâm ICC cho biết, chị Trâm là một cô gái nhiệt tình, năng động. Nhờ sự dẫn dắt của chị mà mô hình gói khăn Furoshiki ngày càng phát triển đạt hiệu quả. Nhờ đó mà ý thức của cộng đồng về xây dựng cuộc sống xanh sạch đẹp đã được nâng lên rất nhiều, nhất là số người sử dụng khăn vải thay cho túi ni lông đã dần tăng lên sau mỗi lần chị Trâm đến dạy tại ICC. Hiện nay chị Trâm vẫn đều đặn tổ chức những buổi workshop hướng dẫn gói khăn Furoshiki với quy mô từ nhỏ đến lớn. Với chị, để bảo vệ môi trường và nói không với túi ni lông, cộng đồng nên coi môi trường như một ngôi nhà chung. Vì chỉ khi ta có ý thức chăm sóc bảo vệ ngôi nhà chung đó, thì ta mới có thể thay đổi được nhận thức của mọi người, cùng chung tay bảo vệ môi trường. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh phụ nữ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.